minh hạ tạng, trụ xứ tại chùa Quảng Đức Phúc Châu. Thầy là thành viên trong Lam Hồng Pháp. Chùa Bảo Quang chúng ta năm nay đầy đủ nhân lành được cung thỉnh thầy về. Đây là một cơ hội rất là hiếm có để chúng ta được đón nhận giáo pháp vi diệu của Đức Như Lai. Kính bạch thầy, giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, kính xin thầy truyền trao giáo pháp cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cuối tuần này thì tại chùa của chúng ta, chùa Bảo Quang cũng như là chùa phổ hiệu của sư bà Như Tuấn ở bên Pháp. Tức là tối nay thì hòa thượng sẽ có mặt tại đây. Thì chương trình giảng tại chùa của chúng ta thì đây là cái thời gian đầu tiên của thầy, từ 2 giờ cho tới 3 giờ 30 với đề tài là chết và tái sinh. Tới sau thời gian của thầy là từ 4 giờ tới 5 giờ rưỡi là thời gian niệm Phật của Đại Đức Thiện Đạo đến từ Hoa Kỳ. Và buổi tối chúng ta nghỉ ăn tối rồi tối đến thì Ni Sư Minh Huệ sẽ giảng về Kinh Trung Bộ. Dạ, thì quý vị ở lại đây cho tới tối ha. Rồi chương trình ngày mai là sẽ thông báo sau. Chứ là ngày mai là nguyên một ngày từ sáng cho tới 6 giờ chiều. Thì trong cái chương trình giảng ngày mai thì có từ 4 giờ tới 6 giờ chiều là có cái chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Phật Pháp Vấn Đáp thì trong các cái buổi giảng của quý thầy không có thời gian để giải đáp thì quý vị thắc mắc thì xin ghi xuống giấy. Xin ghi xuống giấy là chiều mai từ 4 giờ tới 6 giờ là sẽ có cái phần Phật Pháp Vấn Đáp. Quý thầy sẽ giải đáp chiều mai. Thì sau cái phần giải đáp đó là kết thúc cái chương trình tu học tại chùa Bảo Quang của chúng ta. Thì thầy xin sơ lược như vậy để cho đại chúng nắm được cái chương trình giảng pháp tại chùa của chúng ta. Đề tài của thầy là chết và tái sinh. Thì thưa với đại chúng là theo cái nhìn của nhà Phật thì chết không phải là hết, mà sau cái chết có nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm. Bởi vì theo cái niềm tin của người đệ tử Phật, đời sống này không phải là một đời sống duy nhất, mà trước đời sống này đã có vô số đời sống rồi. Và nếu trường hợp chúng ta không tu tập, không giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi, thì sau khi chết chúng ta sẽ phải tái sanh, phải đi đầu thai, phải luân hồi. Cho nên cái mục tiêu của người đệ tử Phật chúng ta là sẽ phải giải quyết cái vấn đề sanh tử ngay trong kiếp sống này. Còn mang ngược lại thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đầu thai. Trong này có ai có Phật tử nào tin là chúng ta sẽ không đi đầu thai? Có ai tin là không có đời sau? Ai tin đưa tay lên? Có chứ, đâu có. Ngay thời Phật á, ngay thời Phật vẫn có người không tin. Ngay thời Phật vẫn có người không tin là có đời sau. Khi mà Ngài Ca Diếp tới giảng pháp ở một cái làng nọ ở thành Xá Vệ nước Câu Tắc La, thành Xá Vệ nước Câu Tắc La, ở thành phố này có chùa là cái gì nhau, thành Xá Vệ nước Câu Tắc La thì có chùa Kỳ Liên của các cô độc xây dựng để cúng dường cho Phật. Thì ở một cái làng đó thì nhiều người tin Phật, nhưng mà cũng có nhiều người theo đạo Bà La Môn vừa mới vào đạo. Thì những cái người này đó, trong tâm của họ có nhiều cái hoài nghi về giáo lý đạo Phật. Nói thì Ngài Ca Diếp mới giảng pháp, thì trước cái buổi giảng pháp đó, thì cái vị đệ tử Bà La Môn này mới đứng lên hỏi, đó là theo trong cái giáo lý của Sa Môn Cồ Đàm giảng thì những người phạm tội ngũ nghịch, mà quý vị nghe rõ ha, phạm tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán Pháp và Hợp Tăng. Đó. Thì đọa xuống địa ngục. Đọa xuống địa ngục. Vị này đưa ra cái liên tục rất là chặt chẽ. À, tức là ở trong thành này có rất nhiều người, có rất nhiều người phạm vào cái tội ngũ nghịch này. À, tức là khi mà nhãn tiền vị này phạm tội giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hoại hợp tăng và xúc phạm thân thiết. À, phạm vào cái tội ngũ nghịch này, thì trước khi mà vị này qua đời thì bản thân tôi đã tới đó gặp vị đó để tiễn đưa và gửi đến một cái lời nhắn rằng chắc chắn ông sẽ đọa xuống địa ngục vì những cái tội lỗi trong đời hiện tại. Khi nào bác tới địa ngục rồi, xin quan thị trở lại đây. À, trở lại bằng cách nào không biết, nhưng mà trở lại đây báo cho chúng tôi biết là bác tới nơi an toàn. Nhưng mà từ xưa cho tới bây giờ tôi tiễn đưa rất nhiều người ở cái tình trạng như thế này mà tới bây giờ không ai về, không ai về báo tin. Cho nên căn cứ trên những cái sự kiện như vậy, tôi đoan chắc là không có địa ngục. Cũng vậy, một người tu 10 điều thiện, là tu 10 điều lành. Ai biết 10 điều lành là gì? Ai nhớ 10 điều lành? Hả? Đọc tầm 10 điều lành lại nghe nữa. Quý vị thọ thập thiện mà thọ Bồ Tát giới rồi phải biết 10 điều lành là gì. Đọc thử nha. Coi như lòng đọc thử 10 điều lành lại nghe. Nhớ không? Mười điều thiện á là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói lưỡi đôi chiều, không nói láo, không nói lời độc ác, không nói lời ý ngữ, không tham lam, không sân hận và không si mê. Tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lời ý ngữ, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Một người làm 10 cái điều lành này theo kinh Phật dạy đó, thì sau khi chết sẽ được thác sanh về các cõi thiện thú thiên giới. Chắc chắn là như vậy, không có sai đi đâu được. Thì ở trong cái thành phố này có nhiều người làm 10 điều thiện như vậy, trước khi họ qua đời chính bản thân tôi đây đã tới chúc mừng và tiễn đưa họ. Khi nào quý bác về tới cõi trời hưởng phước báo vui thì quan hỷ trở lại đây báo tin cho chúng tôi biết là quý vị đã tới nơi an toàn. À, nhưng mà từ đó cho tới bây giờ rất nhiều người tốt áp dụng niêm mặc 10 điều thiện này. Nhưng mà cho tới bây giờ tôi vẫn không thấy ai trở lại báo tin. Như vậy rõ ràng cõi trời cũng không có, thiên đàng cũng không có, mà địa ngục thì cũng không có. Cái đây là cái thắc mắc của một vị đệ tử Bà La Môn mà vừa vào trong đạo Phật. Thì bây giờ mình làm sao mà giải quyết cái vấn đề này? Ngài Đại Ca Diếp mới trả lời rằng trong địa ngục á, một người đã tạo 10 năm ngũ nghịch tội, giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hoại hợp tăng, xúc thọ thân thiết, chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục. Và khi đã vào địa ngục rồi thì không thể nào có cái cơ may đó mà trở lại để báo tin. Ví dụ một người ở một cái thành phố khác, ở trong cái nhân gian này, chứ đừng có nói về gì mà ở đâu xa, ở tại thành Vương Xá này, một người ăn trộm sẽ bị tử hình. Cái thời Đức Phật còn tại thế, một người ở thành Vương Xá, tức là bên kia, ở bên kia ngọn núi, tha phương cầu thực, đi tới ở cái thành phố này mà bị phạm vào cái tội ăn trộm, bị bắt vào, bị ra tòa và bị tuyên án tử hình, thì trước khi mà vị này tử hình, vị này xin nhà vua để mà quan hỷ cho trở lại quê nhà, đã báo tin rồi trở lại đây chịu phạt. Điều đó có xảy ra không? Chắc chắn là không. Ngay cả trong cái đời sống hiện tại đây mà chúng ta, cái chuyện đó còn khó khăn về huống gì mà chúng ta đọa vào địa ngục vô giá. Phải không? Còn nói về thác sanh về các cung trời, các cung trời mà theo giáo lý nhà Phật, chúng ta có 28 cõi trời, chứ không phải một cõi giống như là chúng ta thường nghĩ. Cõi trời thấp nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương, là cái tuổi thọ ở cõi trời này là 500 năm. Tuổi thọ ở cõi trời này là 500, tức là một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương là bằng 50 năm ở thế giới loài người. Bằng 50 năm thế giới loài người. Cõi trời Đao Lợi, cõi trời Đao Lợi mà mẫu thân của Đức Phật Thích Ca sau khi mà qua đời được thác sanh về cõi trời Đao Lợi, thì cõi trời này tuổi thọ là 1000 năm. 1000 năm là một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi là bằng 100 năm ở thế giới loài người. Thì cái vị mà thọ trì thập thiện này mà muốn mà đã thác sanh về cõi trời Đao Lợi rồi thì có cơ may nào trở lại loài người không? Không. Sẽ không trở lại, bởi vì cái người chư thiên á mà đã thác sanh về cõi trời rồi thì nhìn thấy cái loài người chúng ta thì cũng giống như là những cái con, không phải con kiến, mà giống như những cái con dòi ở trong hầm xí. Những con dòi ở trong hầm xí thì những cái người này có can đảm để mà bước xuống hầm xí một lần để báo tin không? Chắc chắn là không. Cho nên á, theo cái nhìn của Ngài Ca Diếp, tất cả các đệ tử Phật trong hiện tại cố gắng tu tập, cố gắng tu tập chứ đừng có suy nghĩ viễn vông. Suy nghĩ viễn vông là tức là khi nào có nhìn thấy bằng chứng có thiên đàng và có địa ngục rồi thì mà bắt tay vào cái việc tu tập, thì lúc đó địa ngục sẽ mở cửa cho chúng ta. Bởi vì cái cách nghĩ và cái cách làm của chúng ta là chúng ta đi tìm cái bằng chứng sự thật, nhưng mà trong khi đó cái khả năng của chúng ta mới không tới. Cho nên làm những gì có thể trong khả năng hiện tại thì chúng ta cố gắng làm, trong khả năng của mình để mà chúng ta cố gắng tu tập. Cho nên cái niềm tin xác lập đối với người đệ tử của chúng ta là sau khi chết sẽ có nhiều cái sự việc xảy ra cho chúng ta, lý do mà chúng ta không tu tập. Thì đối với cái người tu tập bình thường, và có những cái sở đắc trong đời sống hiện tại đây, thì sau khi chết chúng ta sẽ không ở lại, chúng ta sẽ không đi tái sanh, chúng ta không đi đầu thai, mà chúng ta đi đâu? Chúng ta đi xuất ngoại ha. Chúng ta đi vãng sanh. Tức là nếu mà chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta vãng sanh về thế giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Tức là chúng ta không còn tái sanh. Vĩnh viễn là cắt đứt cái vòng luân hồi sanh tử. Và cái đó là mục tiêu của chúng ta. Tức là chúng ta không còn tái sanh nữa. Tại vì cái mục tiêu của chúng ta là giải quyết sanh tử. Không còn tái sanh nữa. Còn nếu trường hợp mà các vị muốn tái sanh cũng được. Tái sanh không được là có nghĩa là sao? Tức là thực thi Bồ Tát hạnh. Thực thi Bồ Tát hạnh là tái sanh trở lại thế giới Ta Bà này để tiếp tục cái công cuộc hoằng pháp lợi sanh. Cho nên là quý vị mà đi đám tang của các vị hòa thượng, các vị sư bà đó là nghe một cái bài phụng nguyện là nguyện cầu cho hòa thượng cao đăng Phật quốc, rồi sau đó mới hồi nhập lại thế giới Ta Bà để tiếp tục hoằng pháp lợi sanh. Tức là các vị trở lại thế giới Ta Bà này là vì cái gì? Vì hạnh nguyện. Vì hạnh nguyện chứ không phải là vì nghiệp báo dốc cho chúng mình. Mình trở lại đây là vì cái gì? Vì nghiệp đó, vì nghiệp cho nên phải trở lại đây. Còn các vị mà tu tập, còn bây giờ mà chúng mình mà tu tập mà mai mốt mà đầu thai tái sanh là mình tu chưa đúng được, mình tu lạc được. Ủa chứ gì nữa? Cho nên là mình phải coi lại cái cách tu của mình. Bây giờ làm sao mà tu để mà giải quyết vấn đề sanh tử? Cho nên có hai hạng người khi chết là không có trở lại. Thứ nhất là người có tu tập có chứng đắc. Sau khi qua đời, sau khi tắt thở một cái là đi luôn, nhập vào pháp giới tánh hoặc là thác sanh vào các cái cảnh giới, các cái cõi giới tịnh độ mà mình đã chứng đắc, là vì đó không còn tái sanh. Còn người thứ hai không ở trong trung ấm thân là người nào? Người tạo vỡ cực ác. Tức là một đời làm ác, một đời nói ác và một đời nghĩ ác, thì những người này sau khi chết là đi thẳng xuống địa ngục, không có cái cơ hội để mà đi tái sanh để đi đầu thai, không có cơ hội ở trung ấm thân. Thì chết có nghĩa là gì? Hả?
Đời này mình chết xong rồi, qua đời sau mình tái sanh mình làm.
Chết là một cái sự biến đổi ở trong một cái mắt xích trong vòng sanh tử luân hồi. Chết mà theo cái nhìn của các vị thiền sư đó, là giống như là mình thay đổi một chiếc áo, thay đổi chiếc áo xanh như là đắp chăn đông mà tử như là cởi áo mùa hạ. Định nghĩa của các vị thiền sư về cái chết là như vậy. Còn đối với chúng ta chết là gì? Chết là phổi ngừng thở, tim ngừng đập, thân nhiệt hạ xuống, tứ chi lạnh cứng, giấy khai tử được ký. Cái đó là chết. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng những người mà chết ở trong cái cõi người này là phước đức đã cạn, phước đức không còn. Tức là khi mà phước mình hết, đức mình hết là mình không còn ở trong cõi đời nữa. Tức là cái thọ lượng của mình không còn ở trong kiếp sống này. Ở trong đạo tràng là ai 60 tuổi không được đây là 60 tuổi. 60 tuổi.
Nhiều
60 tuổi nhiều. Tức là 60 tuổi á, 60 tuổi là cái số lượng thọ ở trong cái cõi người. Tức là thầy xin chúc mừng các vị mà đã trên 60 tuổi, từ 60 tuổi trở lên. Còn ai mà dưới 60 tuổi là chưa chúc mừng. Thì cố gắng sống tới 60 tuổi. Tức là 59 tuổi, là quý vị biết là 59 tuổi mà một tháng cũng chưa chặt. Tại vì mình không biết cái chuyện gì xảy ra vào ngày mai. Và theo cái mặc định của kiếp người chúng ta, 60 tuổi là cái tuổi thọ. 60 tuổi là cái tuổi thọ. Còn 59 tuổi vẫn là hướng dương. Vẫn là hướng dương. Có nhiều người biết cáo phó đó là hướng dương 53 tuổi, hướng thọ 53 tuổi. Còn 65 tuổi là để là hướng dương 65 tuổi. Tức là biết sai. Nó không có đúng theo cái trình tự của thời gian. Cho nên các vị mà làm trưởng tổng, trưởng năng ở trong gia đình là phải ghi cẩn thận. Theo cái nhìn của đạo Phật thì cái chết mà thầy vừa nói, thân nhiệt hạ xuống, tứ chi lạnh cứng mà giấy khai tử ký, cái đó chỉ là chết trên phương diện lâm sàng, chết phương diện trên diện lâm sàng, chết thực ra cái người đã chưa chết. Cái chết Phật học là chưa xảy ra, bởi vì ý thức của mình vẫn còn trong này, thần thức của mình vẫn còn trong này, chưa thoát ra ngoài thể xác. Cho nên một người mà chết thật sự phải kéo dài, sau khi mà tắt thở thật sự là từ 8 cho tới 12 tiếng đồng hồ. Trong cái thời gian đó, thần thức của chúng ta vẫn còn ở trong cái tấm thân này, mà chính bản thân người đó không biết là họ chết. Chính bản thân cái người đó không biết là họ chết. Cho nên cái giờ phút cuối cùng, cái giờ phút cuối cùng của một đời người rất là quan trọng. Nếu đời mà mình không tu và mình không biết cách chuẩn bị thì rất là tội nghiệp cho cái người đó. Cho nên là quý Phật tử chúng mình phải trang bị một số kiến thức căn bản về vấn đề hộ niệm, vấn đề hộ niệm để giúp cho thân nhân của chúng ta. Khi mà một người chết trong phương diện lâm sàng thì cố gắng, thân nhân của chúng mình cố gắng đừng có tiếp xúc, đừng có đụng vào cái thân, đừng vào cái thi hài của người chết. Bởi vì lúc đó thân của họ thì đau đớn, tâm của họ thì tán loạn, cho nên rất là dễ dàng nổi giận, chất rất là dễ dàng nổ sân, cho nên đi vào cái khổ thân. Lúc đó cái việc cần làm chúng ta là hộ niệm, niệm Phật và khai thị. Đối với bản thân của cái người hấp hối, bản thân người hấp hối là bản thân chúng ta, là những người đang sống đây, những người chúng ta đang sống là chúng ta phải nhớ năm điều, hay là chúng ta nhớ năm cái tâm cái lúc hấp hối. Thứ nhất là buông xả và tha thứ. Buông xả và tha thứ, lúc đó bao nhiêu những cái quan trái ở trong cuộc đời của mình nó sẽ ùa về, nó ùa về trong những cái giờ phút cuối cùng mà mình cố chấp, mình tức giận, mình còn báo thù, và mình đem theo những cái thứ đó để qua thế giới bên kia thì rất là đau khổ. Cho nên dù có làm cái ông gì để chăng nữa thì tới giờ phút này hãy bỏ ra phía sau, buông xả và tha thứ. Dù người ta có 9 xe 10 vàng để chăng nữa, mình cũng ra thì tha thứ, buông hết. Tại vì mình sắp ra đi mà, mình sắp ra đi mà. Và cái tâm buông xả và tha thứ đó chúng ta cũng áp dụng ngay từ bây giờ, chứ đừng có đợi tới những phút 89 rồi chúng ta mới áp dụng. Biết cái gì biết phút 89 không? Phút 89 là phút quan trọng nhất. Phút 89 là một cái trận đá banh là có 90 phút. Và cái phút 89 là cái phút quyết định. Cho nên là đừng đợi tới phút 89. Phải áp dụng ngay từ bây giờ, buông hết. Buông hết nó nghĩa là sao, có bao nhiêu tiền đem cúng chùa Bảo Quang hết. Sư bà bây giờ đang làm cái mái chùa. Buông. Nếu mà không buông thì mình khổ. Thứ hai á là ăn năn sám hối, tàm quý và sám hối. Thứ hai là tàm quý và sám hối. Bao nhiêu ca ai vỗ ngực xưng tên là mình không có tội lỗi ở trên trần gian này không? Chắc chắn là không. Thánh nhân còn có khi nhầm, huống gì mình chỉ có hai chân. Ngựa bốn chân còn bắt này, huống gì mình có hai chân. Cho nên cái giờ phút đó,
bây giờ mình đã sám hối rồi,
nhưng mà khi trước khi mà đang đi cũng phải sám hối, phải tàn quý, phát nguyện tất cả những cái tội lỗi mà con tạo trong cuộc đời này, từ thân, từ khẩu, từ ý, con xin sám hối. Bởi vì khi mà chết mà mất cái thân người này rồi thì không có cái cơ hội để mà sám hối, để mà lạy Phật. Cho nên bây giờ có cái khả năng lạy Phật, sám hối, con xin sám hối. Những cái nghiệp báo con tạo từ cố ý, những nghiệp báo con tạo từ vô tình, con đều thành tâm sám hối. Có những cái nghiệp báo mà mình tạo vô tình mình biết không? Không. Mình làm đau khổ người khác mình biết không? Không. Một cái lời nói mà mình vô tình nhưng mình làm đau lòng người khác, mình phải sám hối. Một cái cử chỉ, một hành động phát xuất từ thân, từ tâm, từ ý nghĩ của mình, từ vô tình nhưng mà làm đau lòng người khác, mình phải sám hối. Mình ăn chuối, mình vứt ra giữa đường, người ta đi trượt té gãy chân, có tội không? Hành động này là hành động vô tình, nhưng mà mình gây ra hậu quả nghiêm trọng, mình vẫn phải chịu quả báo. Cho nên tất cả những cái loại nghiệp vô tình hay hữu ý, mình phải sám hối. Ở đây mỗi tháng sám hối 2 lần. Quý Phật tử có đi sám hối không? Hả? Mỗi tháng sám hối 2 ngày, và mỗi ngày sám hối là quá tốt. Ai mà ở nhà mà có bằng Phật mà sám hối mỗi ngày, đọc cái bài Vãng Tích Sở Tạo Chư Ác Nghiệp, gia do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, đệ tử hãy điều xin sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Mỗi ngày tụng cái bài sám hối này, phát nguyện thật tâm, thì sám hối nghiệp tội sẽ tiêu. Và quý vị nhớ, ở trong cái nguyện, lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà là cái gì? Quý vị nói lớn quá. Còn thiếu. Cái đó là cái ý, có ý ở trong cái bài đó. Còn thiếu cái chỗ mà thầy mới nói nè. Tức là một người một đời làm ác, một đời nói ác, một đời nghĩ ác, tức là một đời một người làm ác hoàn toàn. Nhưng mà giờ phút cuối cùng, giờ phút 89, có Phật tử tới khai thị, thì cái người này lắng nghe, phát tâm tàm quý sám hối, phát tâm tàm quý sám hối, và niệm được 10 câu danh hiệu Phật thành tâm, thì người này sẽ được vãng sanh. Cho nên cái yếu tố mà sám hối ăn năn này rất quan trọng. Và một người như vậy, quý vị thấy dễ không? Thấy cơ hội đi vãng sanh dễ không?
Thầy con thấy nói thì dễ, nhưng mà khi đó là tâm thần mình có nhiều lúc là
Đúng rồi. Cái đó, cái lời nguyện thứ 18 đó là cái chiếc phao. Cái chiếc phao hy vọng và lạc quan đối với chúng ta. Nhưng mà cái cơ may để mà chúng ta với được cái chiếc phao đó hay không, đó là cái chuyện của chúng mình. Tức là một người một đời làm ác mà cuối cùng mà gặp được Phật để mà được vãng sanh thì cái cơ may rất khó. Rất là khó. Nhưng mà đó vẫn là cái hy vọng, cái cơ hội cho chúng sanh ở thế giới ta bà này. Chúng sanh ở thế giới ta bà này, chúng ta có nhiều cái cơ hội, cái nhiều cái tiềm năng để mà đi vãng sanh mà chúng ta không tận dụng được. Cái thứ ba đó, cái thứ ba là cái người sám hối đó, là phải phát đại bi tâm và bồ đề tâm. Cái tâm thứ ba, đại bi tâm và bồ đề tâm. Bồ đề tâm là cái gì? Bồ đề tâm là đem niềm vui đến cho người và làm cho người bớt khổ. Đem niềm vui đến cho người và không tạo khổ đau cho người, đó là bồ đề tâm. Chúng ta làm được không? Chúng ta làm cho người dương đức lã thay, còn người trong gia đình mình vẫn hành hạ như thường. Cái gì đó, tức là bồ đề tâm là mình phát ở đâu đâu chứ còn người bên cạnh mình không phát nổi. Cho nên là mình phát được cái bồ đề tâm á, những người gần gũi với mình đi tu ở đâu biết nhà, về nhà thì trở thành bà chàng, trở thành quỷ la sát. Cho nên là chúng ta phải coi lại cái bồ đề tâm của mình. Đại bi tâm là gì? Đại bi tâm là một cái loại tình thương không có điều kiện, không có điều kiện. Tức là cái tình thương của chúng ta hiện bây giờ là có điều kiện kèm theo. Mẹ thương con có điều kiện không? Có. Mẹ thương con là bởi vì mai kia muốn nó lớn lên, nó xin nuôi ngược lại mình, nó không gửi mình vào viện dưỡng lão. Bây giờ ở trên cái đất nước phương Tây này là gửi vào viện dưỡng lão là chắc chắn. Tại vì ở nhà mình nuôi không nổi. Nhất là mấy ông cụ bà cụ mà trên 60 kg là nuôi không nổi. Tại vì khi tắm là nó phải dùng máy nó câu lên. Dùng máy nó câu lên cho còn mình ẩm đâu có nổi, phải không? Cho nên là mấy cụ mà lớn tuổi là giảm cân là càng tốt. Đẹp đẹp. Để cho con cái nó không có sợ hãi. Tức là đại bi tâm là mình phát ra cái tình thương không có điều kiện đối với người và vật. Mà làm sao mà trang bị cái tình thương này ở trong cái kiếp sống của chúng mình? Rất khó. Phải trang bị. Mình nói chung là mình phải tập ngay từ giờ phút này. Ngay từ giờ phút này phải tập. Cái thứ tư là tôn kính và lễ Phật, hướng tâm tới Phật. Trong cái giờ phút lâm chung, làm sao mình nhớ được hình ảnh của Đức Phật, nhớ tên của Đức Phật, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Như Lạc, nhớ tới cái vị Phật nào mà mình có cái nhân duyên. Có nhiều người không có thích Phật Thích Ca, chỉ thích Phật Như Lạc thôi, tại ngài có cái bụng bự. Có nhiều người không có thích Phật Thích Ca, chỉ thích Phật A Di Đà là bởi vì ngài có hào quang, ngài ở thế giới cực lạc, ngài tiếp dẫn mình. Có nhiều người thì cũng không thích Phật mà chỉ thích Bồ Tát Địa Tạng. Tại vì cái nhân duyên cái người này tới cái đạo Phật là gặp ngài Bồ Tát Địa Tạng trước, cho trong nhà giới thờ Bồ Tát Địa Tạng không có thờ Phật thì cũng được. Tức là nhớ Phật, nhớ các vị Bồ Tát vào những giờ phút cuối cùng là sao mình trang bị được cái này. Mà bây giờ mình phải lễ Phật mỗi ngày, phải niệm Phật mỗi ngày thì giờ phút đó mình mới nhớ được, còn không rất là khó. Và cái thứ năm là hướng tâm tới giải thoát, hướng tâm tới giải thoát. Hướng tâm tới giải thoát là không có đi trở xuống, không có đi đầu thai, không có đi tái sinh, không có đọa lạc xuống cõi thấp hơn. hướng tâm tới giờ đó và mình niệm bản sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật hay gì đó. Thì năm cái tâm mà thầy vừa nói là các vị phải cố gắng ghi nhớ vào những giờ phút cuối cùng, mà muốn ghi nhớ vào những giờ phút cuối cùng thì ngay trong đời sống hiện tại đây mình phải cố gắng áp dụng, phải cố gắng áp dụng buông xả tha thứ. Thứ nhất là buông xả tha thứ, thứ hai là ăn năn sám hối, thứ ba phát bồ đề tâm và đại bi tâm, thứ tư lễ Phật sám hối, niệm Phật, tôn kính Phật, và thứ năm là hướng tâm tới giải thoát. Năm cái điều này chúng ta phải áp dụng ngay từ bây giờ, còn không thì cái cơ may để mà đi vãng sanh thì rất khó. Đó thì sau 8 tiếng đồng hồ, sau 8 tiếng đồng hồ đó thì trong người của chúng ta có một cái hơi nóng nó tụ lại, hơi nóng nó tụ lại trên thân người của chúng ta, thì mình căn cứ nơi đó để biết là mình đi về cõi giới nào. Thì có một cái bài kệ đúc kết lại cái hơi ấm thoát ra ở nơi nào thì mình căn cứ nơi đó sẽ biết là chúng ta đi về đâu. Đảnh thánh, đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn sanh tóc cái ly và địa ngục cướp tâm xúc. Đảnh thánh, đảnh là cái đỉnh đầu, đảnh là cái đỉnh đầu, tức là hơi nóng mà tụ trên đỉnh đầu đây, hơi nóng tụ trên đầu đây, tức là sau 3, 5 tiếng hoặc là 8 tiếng tùy theo người, thì cái hơi nóng nó sẽ tụ trên đỉnh đầu mình. Mình không cần phải để cái tay trên đỉnh đầu mà mình để hở thôi, để khoảng 5 phân thì cái hơi nóng nó sẽ bốc lên bàn tay của chúng ta. Thì hơi nóng nó sẽ tụ trên đỉnh đầu này. Quý vị nhớ trên đỉnh đầu á, thì những người này chắc chắn là đi mạng sanh, chắc chắn là không đi đầu thai xuống cõi thật. Ở đây là bằng chứng là sư bà Đàm Lựu ở bên chùa Đức Viên ở San Jose. Sư bà khi mà sư bà viên tịch là hòa thượng Phương Trượng có tới hộ niệm, có tới niệm Phật, và sư bà nóng trên đỉnh đầu sau 5 tiếng đồng hồ. Và sau khi mà sư bà hỏa táng thì để lại một trái tim để làm kỷ niệm, và bây giờ trái tim này vẫn còn thờ tại cái phương trượng của sư bà tại chùa Đức Viên, mà thầy bản thân thầy có tới chiêm bái cái trái tim xá lợi của sư bà. Sư bà xá lợi là người Bắc, từng đi du học ở tại Frankfurt về ngành sociology, về xã hội học. Sau khi về lại Việt Nam làm việc một thời gian thì năm 75 sư bà định cư tại Mỹ, và thời gian đầu sư bà rất là gian khổ. Gian khổ là sao? Là sư bà lái xe đi vô trong chợ Việt Nam, trong chợ Mỹ để xin những cái lon coca về để bán, gom tiền lại để xây chùa. Ngày nay mà quý vị trở lại chùa Đức Viên, một cái chùa lớn nhất ở miền Bắc Cali, chùa Đức Viên lớn, rất là lớn, thì do cái công đức mà lượng lon coca của sư bà nhờ cái công đức tạo dựng tam bảo và tu tập mà sư bà đã đi vãng sanh, công đức rất là lớn. Cho nên sau khi chết mà hơi nóng tụ ở trên đỉnh đầu thì người đó chắc chắn đi vãng sanh. Đảnh thánh, thánh ở đây là chỉ cho Phật, cho Bồ Tát, cho Thanh Văn, cho Duyên Giác và các vị đi vãng sanh. Tức là vãng, đã nói vãng sanh rồi thì không còn đầu thai, không còn đi xuống cõi thấp hơn.
nhãn sanh thêm. Nhãn sanh thêm là sao? Tức là nóng ở khu vực mắt, nóng khu vực mắt đen, trán và mắt đen là tái sanh lên các cõi trời. À, lên các cõi trời. Cõi trời như thầy nói là cõi trời trong đạo Phật, quý vị nhớ là chúng ta có 28 cõi. Ai nhớ không? Nhớ vài tên nữa. Tức là quý vị nhớ rằng đối với các đạo khác, đối với các đạo khác, cõi trời là cái cõi cao nhất, cao nhất, tức là cái điểm đến cuối cùng của các tôn giáo khác. Nhưng mà đạo Phật mình thì không. À, đạo Phật mình là cõi trời vẫn là còn nằm trong vòng luân hồi. Quý vị hãy nhớ cái điều này. Cõi trời thì có 28 cõi nằm trong tam giới. Tam giới là gì? Phải nói dục giới trước. Dục giới, dục giới là cái cõi có cõi người. Dục giới là có gì? Có cõi địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có cõi Atula, có cõi người và có cõi trời. Cõi trời vẫn có trong dục giới. Thì trong cái cõi dục giới này á, có số cõi trời. À, cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi, cõi trời Dạ Ma, cõi trời Đâu Xuất Đà, cõi trời Hóa Lạc và cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Đó là sáu cõi trời gần gũi với loài người chúng ta. À, gần gũi tức là ở trong cái cõi dục. Cõi dục là cõi sao? Tức là thành viên ở trong cái cõi giới này là sống về dục, ham muốn, cái gì cũng ham muốn được. À, mình đúng là cái con người mình sống về dục không? À, thì mình đã sống về dục thì cái người thành viên ở trong các cõi trời dục cũng sống về dục, không khác gì là giống y như mình thôi. À, cái người chư thiên á, ở trong cái cõi dục á, ví dụ như là hai người thương nhau là phải nắm tay nhau. À, thì tại vì họ sống về dục. À, cõi trời kế tiếp là cõi trời sắc giới. Sắc giới thì có 18 cõi. Có 18 cõi trời thì những cái thành viên trong cái cõi trời này họ sống về sắc chứ không có sống về dục, dục hết rồi. Tức là tu cao rồi thì không có sống về dục nữa. Cái lòng dục của họ không còn mà họ còn về sắc. Tức là hai người thương nhau chỉ nhìn nhau là đủ. Bốn mắt nhìn nhau là đủ rồi chứ không cần phải nhào tới ôm. Giống như là chúng sanh ở cõi dục. Cái gì hiểu không? Tức là cái tâm của họ nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thoát hơn. Cho nên bây giờ mình làm sao mình tập hương giống như chúng sanh ở cõi sắc vậy. À, chứ không bao cần phải sát vào để mà đau khổ. Rồi chúng sanh ở cõi vô sắc. Vô sắc thì có bốn cõi. Ai nhớ bốn cõi này không? Ai nhớ bốn cõi vô sắc? Có học mà quên hết rồi. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. À, chúng sanh ở cái cõi giới này, chúng sanh ở cõi giới này rất là thọ. À, chúng sanh ở cái cõi này từ 20.000 đại kiếp, tức là cõi trời không vô biên xứ là 20.000 đại kiếp tuổi thọ, và cõi trời mà cao nhất là 80.000 đại kiếp tuổi thọ. À, cái tuổi thọ là mình dùng cái toán số của cõi người mình tính không có hết được. À, tức là cái tuổi thọ vô tận. Nhưng mà dù cho cái tuổi thọ vô tận như vậy cũng không có cái gì bảo đảm là họ hết đi luân hồi và sanh tử. Cho nên cái cõi này là không có dục, không có sắc, à, mà chỉ sống về tâm, tâm linh mà thôi. Hai người thương nhau chỉ nghĩ tới nhau là đủ rồi. Chỉ khởi tâm lên là biết hai người là thỏa mãn với nhau, chứ không cần phải là nắm tay, không cần phải gọi phone, Tức là một người ở Hamburg mà thương một người ở Tokyo, chỉ cần khởi nhau là biết liền. Tại vì sống bằng tâm mà. Một người sống bằng tâm. Ở cái cõi trời vô sắc là như vậy. Chứ không cần phải bút vé máy bay bay qua bên Tokyo hay là bay qua bên San Francisco để gặp cái người thương của mình, không cần. À, thì cái người ở trong cái cõi vô sắc là nó như vậy. Họ làm việc bằng tâm. À, bây giờ mình sống nổi không? Chúng sanh ở trong cái cõi người này mình sống nổi như vậy không? Có chứ, sao không có được. Tức là nếu mà chúng ta có tu, chúng ta sẽ sống được tới cái trạng thái tâm như vậy. À, chúng ta sẽ vượt lên trên tất cả để sống được cái tâm như vậy. À, cho nên là ba cõi đó, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, dù nó khác nhau nhưng mà thực tế cũng vẫn là trong tâm của chúng ta. Cho nên cái giáo lý đạo Phật á, lúc nào cũng có hai mặt, lúc nào có hai mặt là sự và lý, và xử lý luôn luôn viên dung. À, xử lý viên dung, à, vừa sự và vừa lý. Thầy nói ba cái cõi giới đó rạch rồi có 33 cõi luân hồi, 33 cõi luân hồi sanh tử khổ đau. Thì cái đó là về sự. Về sự tức là mình trưng bày ra bằng chứng rõ ràng như vậy. Sau khi chết xuống địa ngục có địa ngục, sau khi chết lên thiên đàng có thiên đàng rõ ràng. Nhưng mà về lý thì thiên đàng về địa ngục cũng ở trong tâm của chúng ta. Cái đó là về lý. Quý vị hiểu được chỗ nào? À, tức là phải nắm được mỗi cái lời dạy của Đức Phật đều có hai mặt trong một vấn đề, là mình hiểu như vậy. À, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc cũng ở trong tâm, trong thân của chúng ta mà thôi. À, cho nên mình đừng có nghĩ rằng sau khi chết là mình tái sanh về cái cõi trời không biên xứ để mình sống là 20.000 đại kiếp. À, đó. Ở thì một người mà nóng ở khu vực trán thì sẽ thác sanh lên các cõi trời. Tu làm sao để thác sanh về cõi trời? Áp dụng niêm mật 10 điều thiện: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lời ỷ cử, không nói lửa đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Làm 10 điều thiện này niêm mật sẽ có một chiếc vé để thác sanh về cõi trời. Rất là đơn giản. Tức là sẽ có một cái đường đi rõ ràng như vậy trải dài ra cho chúng ta nếu mà chúng ta thực hành đúng. Không có gì khó khăn. Bây giờ có chiếc vé nó rồi. Vé đang trên đường gửi tới. Rồi, nóng ở khu vực. À, tức là ảnh thánh nhãn sanh thiên. Nhân tâm ác quỷ phúc. Nhân là gì? Nhân là người, tâm là tim. Nóng ở khu vực tim, nóng ở khu vực trái tim thì sẽ tái sanh trở lại làm người. Quý vị xem tim mình có nóng không? Tim nóng sẽ tái sanh làm người. Bây giờ phải tập tim nóng á. Nếu muốn tái sanh trở lại làm người là tim phải nóng. Làm sao để tái sanh vào cõi người? Làm sao để có chiếc vé này? Dạ. Đúng rồi, thọ trì năm giới. Thọ trì đầy đủ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Chắc chắn sẽ trở lại làm người. À, chắc chắn sẽ trở lại làm người. Người thì có nhiều cái dạng người khác nhau. Người thì thông minh, người thì ngu đần, người thì trắng, người thì đen, người thì đẹp, người thì xấu, người thì cao, người thì thấp. À, không ai giống ai. Mỗi người mỗi nghiệp mà. Mày ngang mỗi giọng như nhau mà mỗi người mỗi nghiệp khác nhau nghìn trùng. Không ai giống ai. Ngay trong một gia đình, cha mẹ anh em có ai giống ai không? Không.
cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Hiện bây giờ trên thế giới đang nổi tiếng về ví dụ nổ bom ở bên Boston, và mấy ngày nay là cái người mẹ của hai cái chú mà đánh bom này là đau khổ ngút ngàn, tại vì bà mẹ này cho tới bây giờ vẫn không tin là hai đứa con trai của mình là thủ phạm đánh bom, làm cho 3 người chết và 286 người bị thương. Đó. Bà mẹ vẫn là kêu gào là nó đây là một cái vở kịch của Mỹ dàn dựng để bắt tội hai đứa con này, nhưng mà bà vẫn không tin là con bà là thủ phạm. Nhưng mà FBI của Mỹ vẫn tìm ra bằng chứng. Cái bằng chứng mới nhất là ở trong nhà của người anh có dấu vết DNA về các cái chất nổ của chế tạo bom, và bom này đã chế tại nhà. Cho nên là họ sẽ từ từ họ trưng ra những cái bằng chứng, chứ không phải là một vở kịch như là bà mẹ của cái người này. Cho nên là mẹ muốn rằng con không phải là thủ phạm giết người, nhưng mà con vẫn là giết người, là sao mà mình control được. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Con người sanh ra ở trong cái cõi giới này là vì nghiệp, giống như là nãy thầy nói, nghiệp. Do nghiệp mà mình đi đầu thai ở kiếp này, do nghiệp mà mình phải thác sanh vào làm con của cái gia đình này, mà mình không thể nào làm con của gia đình khác được. Mình sanh vào trong gia đình này để mà chịu khổ đau chung với gia đình này. Tại sao mình không lấy một cái ông chồng khác mà mình lấy cái ông chồng này để mà mình chịu khổ như thế này? Tại sao mình không làm con của một cái người mẹ khác mà mình làm con của một người mẹ này? Làm sao mình không làm con của một người cha khác mà làm con của người cha này? Đó. Làm con sanh ra mới có 3 tháng tuổi tức là được 100 ngày, được 100 ngày thì cái người cha này muốn nói là bây giờ 100 ngày rồi, bây giờ bữa nay anh muốn đưa con đi về thăm ba mẹ, tại vì cái chú này là được mắc rễ, tại vì phía bên vợ là giàu hơn bên mình, cho nên là khi mà cưới là về bên vợ, mà bây giờ sanh con ra 100 ngày rồi, muốn đưa con về thăm ba mẹ, thì cái mà hai người phải đi trên xe Honda, phải đi xe Honda, người vợ phải ấm đứa con, mà đi đường xa lầy lội mà nó dòng như vậy thì đứa con nó sẽ bệnh, cho nên nó là đứa con yếu cho nên không đi được. Nó là anh quan hệ đợi thêm cho con nó khỏe cái đã, cho nó cứng cáp thêm rồi em sẽ đưa con về thăm ba mẹ. Thì hai người cứ cãi qua cãi lại, thì cái người cha này mới ẵm đứa bé nó dùng xuống dưới đất, dùng xuống dưới nền xi măng, dùng xuống dưới đất thì quý vị tưởng tượng là cái đầu của đứa bé nó nứt ra, bị chấn thương và chết. Một cái cơn sân hận mà giết đứa con là chỉ một cái điều lý do đơn giản là đưa con này về thăm ba mẹ thôi, mà cuối cùng phải giết đứa con. Rồi một cái người mẹ giết một đứa con 6 tuổi, giết bằng cách nào? Ẵm đứa con bỏ xuống giếng cho nó chết đuối. Chết đuối là bởi vì sao? Bởi vì ba của đứa bé này là bây giờ đang ngoại tình, đang ngoại tình, cho nên là giết đứa con để mà trả thù dân tộc. Cho nên là nhiều đứa bé nghiệp quá nặng, cho nên là sanh vào làm con của những người cha người mẹ như thế này, cái tuổi thọ rất ngắn ngủi, rất ngắn ngủi, mà không biết nghiệp từ đâu. Những cái đứa bé này có nghiệp không? Chắc chắn là có nghiệp, tại vì cái nghiệp từ quá khứ mà, cái nghiệp từ quá khứ cho đâu phải trong hiện tại này, nó mới sinh ra có biết gì đâu, nhưng mà vẫn chết thảm, chết một cách rất là đau khổ, là bởi vì cái nghiệp của mình
cái nghiệp dẫn mình phải đi đầu thai vô trong cái gia đình đó để mà mình chịu những cái quả báo như vậy. Cho nên phần lớn những người mà chết yểu như vậy là phạm tội gì? Phạm tội sát sanh. Phạm tội sát sanh thì chết yểu. Phạm tội sát sanh thì cái mạng sống ở trong cái đời này rất ngắn. Có nhiều đứa chết trong bào thai, có nhiều đứa chưa đủ tháng mà phải sanh, bắt buộc phải sanh ra đời để mà chết. Chỉ mới là 6 tháng trước khi mà thầy đi qua đây là bên Úc, thầy có đi được năm tang là đứa bé chỉ mới 6 tháng rưỡi thì người mẹ cảm thấy trong người nó đau dữ dội, cho nên phải đi khám thì bác sĩ nói là cái thai có vấn đề, mà nếu không đem cái bào thai này ra là sẽ ảnh hưởng tới người mẹ, cho nên là bác sĩ phải cho uống thuốc và cuối cùng người mẹ phải sanh đứa bé ra chỉ có mới 6 tháng rưỡi thôi. Thì 6 tháng rưỡi thì quý vị biết tình trạng như thế nào, lục phủ ngũ tạng nó chưa có đầy đủ, chưa có bào tử. Thì bây giờ làm sao mà sống? Phải để em vô trong cái lồng kiến. Để em vô trong lồng kiến được 21 ngày và sau đó em ra đi. Tại vì không có bao tử mà. Cho uống sữa, cho uống thuốc rồi nó đâu có chỗ nào nó bán, cho nên cuối cùng phải ra đi thôi. Và cha mẹ rất là đau đớn. Cha mẹ rất là đau đớn mà muốn cứu con nhưng mà cứu đâu có được. Cho nên là bây giờ ngày nay mình sinh ra làm người có lục căn, có đầy đủ lục căn, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, có đầy đủ, thì đó là một cái đại phước cho chúng ta, đại phước cho chúng ta được sinh ra làm người và được lớn lên như thế này là phải nói là một đại phước. Cho nên mình phải tận dụng cái phước này để tu. Cho nên là nóng ở tim là tái sanh vào của người, nó sanh vào của người. Nhân tâm ác quỷ phúc. Phúc là cái gì? Hả? Phúc là cái bụng chứ. Phúc là bụng, chứ không phải phước đâu. Phúc, chữ nho là phúc là cái bụng. Nóng ở cái bụng là tái sanh xuống ngạ loài ngạ quỷ. Nóng ở tim là tái sanh vào loài người, mà nóng ở bụng. Cho nên khi chết là nhớ đừng phải nóng ở bụng. Sanh vào thế giới ngạ quỷ. Ai sanh vào thế giới ngạ quỷ? Ai biết không? Hả? Xong thì không có tái sanh quỷ. Tham đó là tái sanh, là tham lam cực độ sẽ tái sanh vào thế giới ngạ quỷ. Mấy người mà xong nhiều thì gửi thẳng xuống địa ngục chứ không có sanh vào ngạ quỷ. Tức là tham lam nhiều, cái đó là cái yếu tố, là cái nguyên nhân để đưa về thế giới ngạ quỷ. Những người mà chết bất đắc kỳ tử, những người chết bất đắc kỳ tử, những người bị giết, những người tự giết, tức là tự nguyên sinh, những người tự sát, những người bị giết, những người bị cướp đoạt mạng sống giữa chừng, gọi là chết bất đắc kỳ tử, thì phần lớn đều gửi về thế giới ngạ quỷ. Tại vì chưa lúc chết mà phải chết, chưa tới lúc chết mà phải chết, cho nên là họ sống lang thang ở trong cái cõi giới ngạ quỷ này rất là đau khổ. Trên buổi chiều chùa phải cúng cháo, buổi chiều chùa phải cúng cháo cho cái loài ngạ quỷ này. Tức là sau khi mà mặt trời lặn là chùa phải cúng cháo, tại vì cái bụng của họ thì to mà cái cổ của họ thì nhỏ, tại cái nghiệp chướng của họ vậy thì họ ăn đồ không có được, cho nên mình chỉ cúng cháo cho họ hấp nước cháo thôi. Rất là đau khổ. Và những người này đó cần có những cái lễ cầu siêu mạng độ, thì họ mới mong siêu thoát, còn không thì ở trong cái thế giới ngạ quỷ muôn đời. Nóng cái bụng á là phát sanh về thế giới ngạ quỷ. Bàn sanh tất cái ly, bàn sanh tất cái ly là sao? Tức là bàn là ngang, sanh là sống, tức là chúng sanh có xương sống nằm ngang, giống như là bò, là heo, là chó, là ngựa, là những cái con thú vật có xương sống nằm ngang. Thì nóng ở khu vực đầu gối, nóng ở khu vực đầu gối thì chúng sanh này sẽ được gửi về thế giới ngạ quỷ, súc sanh. Tức là bây giờ mình làm người, nhưng mà sau khi tắt thở xong thì thần thức của mình sẽ xuống làm một cái loài heo. Mình sanh vô trong bụng của một con heo, hay là mình sanh vô trong một cái bầy ngựa. Những người mà mắc nợ mà không trả nợ sẽ sanh xuống làm ngựa, gọi là phi mao. Sanh xuống làm bò, làm trâu, là đới giác, là đội sừng. Phi mao đới giác mà phụ trái hàm hoa, tức là trong kinh nói là mắc nợ mà không trả nợ thì sẽ xuống làm thú để mà trả nợ. Quý vị thấy kinh khủng không? Nhưng mà kinh khủng nhất là mình sanh xuống làm thú mà mình nhớ lại cái kiếp người. nhớ lại kiếp người là mình mắc nợ ông này bà kia mà mình không trả, bây giờ mình phải sanh xuống mình làm con này con kia để mình trả nợ. Mình ăn thịt nhiều mình cũng sẽ được làm thú. Làm thú để làm chi? Không phải trả nợ nó để mà bị ăn trả lại chứ, bị ăn trả lại nó. Tức là ăn bò nhiều sẽ được bò ăn trở lại. Tức là ăn thịt nhiều sẽ được xuống làm thú. Thầy nói sẽ được thôi nha, chứ phải bị nha, sẽ được. Cho nên là phải, bây giờ phải tập ăn chay, phải tập đừng ăn thịt nhiều. Mình ăn thịt nhiều, nhất là mấy người ăn cá nhiều là sẽ được cá ăn trở lại. ăn cá là theo các bác sĩ nghiên cứu, theo các bác sĩ nghiên cứu ăn cá mồi là ăn cá thu là ăn cá hồi là tức là những cái loại cá ăn để mà trừ ung thư, cho nên là các đệ tử thi đua để mà đi ăn cá. Thì rất là tội nghiệp ha. Thầy nói là ăn chay là trừ bệnh hết. Ăn chay này bây giờ giống như sư bà này. Sư bà chúng mình bây giờ là ăn gạo lứt muối mèn để mà trị bệnh. Quý vị ăn thứ á, còn ăn cá. Ăn bữa nào ăn làm nháp thử. Nên là ăn chay là cái cách để mà chặn đứng con đường đi tới thế giới của súc sanh. Còn bây giờ mà làm người mà xuống làm súc sanh là cái đó là một cái gì đó rất hải hùng, rất là đau khổ. Những cái người mà phạm những cái tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa tăng, mà khi cái nghiệp ở địa ngục hết rồi cũng sẽ lên làm thú, sẽ lên từ địa ngục lên ngạo quỷ là súc sanh, rồi lên nó làm loài người. Cho nên ở trong cái loài người chúng ta, quý vị thấy có nhiều người từ ở dưới cõi súc sanh mà lên làm người. Từ dưới cõi súc sanh họ vừa thác sanh, họ hết cõi súc sanh họ lên họ làm người. Mặc dù thân hình là người nhưng mà tâm là thú, lúc nào cũng là khó chịu, lúc nào cũng tập đố, lúc nào cũng sân si, ngồi chỗ nào cũng ngủ được. Tức là ăn rồi ngủ, cái này là thú gì vậy nữa, cái này là thú gì nữa. Tức là từ ở dưới loài thú thác sanh lên làm người, cũng có trong loài người thì cũng có nhiều người ở trên các cõi trời xuống làm người. Có nhiều người trên cõi trời xuống làm người, tức là tiên mà bị đọa hết phước ở cõi trời về xuống làm người cũng có. Tức là loài người của chúng mình là đầy đủ, là cái địa điểm trung tâm. Cho nên là cố gắng ha, quý Phật tử cố gắng ăn chay để mà chặn đứng cái nghiệp đi về thế giới súc sanh. Và địa ngục cước tâm xúc, cái câu cuối cùng là địa ngục cước tâm xúc là nóng ở bàn chân ở thời địa ngục vào, tức là nóng ở khu vực bàn chân. Sau nhiều tiếng đồng hồ mà mình tắt thở thì cái người này chắc chắn sẽ thác sanh vào địa ngục, thế giới của những người mà một đời làm ác, một đời nói ác, một đời nghĩ ác, không làm một cái điều gì thiện hết, thì cái đường họ đi tới là thác sanh về thế giới địa ngục. Cho nên quý Phật tử chúng ta cố gắng trong cái thời gian ở kiếp người chúng ta còn rất là ngắn, cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập. Thầy nhắc lại cái bài kệ: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn sanh tóc cái ly, địa ngục cước tâm xúc. Quý vị nhớ 6 địa chỉ đó chưa? Tức là nóng ở cái nơi nào mà mình biết cái địa chỉ là mình sẽ thác sanh về, biết chứ. Tức là nóng ở đâu thì nóng, cho đừng nóng ở bàn chân, đừng nóng ở bàn chân. Tại vì bàn chân là cái nơi mà sẽ gửi chúng ta đi về địa ngục. Và sáu cái địa điểm này là qua cái sự thẩm định của chư Phật chư Bồ Tát thẩm định cho chúng ta hiểu là chúng ta đi về đâu. Trong cái thời gian ngắn ngủi ở trong kiếp người này, chúng ta cố gắng tu tập. Ở trong Đại Tứ Độ Luận có đúc đến một bài kệ như thế này: nhất đáng vô thường đạo, phương tri huyễn mộng thân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một sáng chiếu phương đông, một sáng vô thường đến, phương tri huyễn mộng thân, tức là mới biết thân này là huyễn mộng. Khi mà vô thường đến thì mình mới biết thân này là huyễn mộng, còn bây giờ thì chưa. Bây giờ chúng ta còn đang vui sống, chúng ta chưa biết vô thường. Chúng ta không biết vô thường mà chúng ta chưa còn biết vô thường. Vạn ban tương bất khứ, tức là mọi thứ đều bỏ lại phía sau hết. Khi mà vô thường tới, mình có mang theo được cái gì không? Không. Ngay cả cái nút áo họ còn lạc họ để lại. Tức là vạn ban, mọi thứ đều bỏ lại phía sau. Duy hữu nghiệp tùy thân, có nghĩa là sao? Chỉ có nghiệp đi theo mình. Lúc đó chỉ có nghiệp đi theo mình mà thôi, chứ không có cái gì đi theo mình. Chính cái nghiệp này, cái nghiệp này ở đâu? Ai nói nghiệp này ở đâu? Nói thử thầy nghe. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái nghiệp này nó nằm ở chỗ nào? Khi mình chết nó nằm ở chỗ nào? Hả? Nói chính xác hơn nè, nghiệp này nó nằm ở trong A lại gia thức. Trong A lại gia thức, tức là bây giờ đó, bây giờ trong thân và tâm mình nó có 8 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, 6 thức. Rồi mạn na thức và a lại gia thức. A lại gia thức. Khi mà quý Phật tử ngủ, quý Phật tử ngủ thì mình có thức không? Các cái tâm của mình có hoạt động không? khi mình đi ngủ á, tâm mình có hoạt động không? Tâm mình có hoạt động. Hoạt động này là gì? Tức là khi mình đi ngủ á, là tiền ngủ thức nó nằm yên, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là nằm yên. Nhưng mà ý thức hoạt động. Ý thức này gọi là độc đầu ý thức. Tức là khi mình ngủ á, cái tâm của mình ở bên trong nó vẫn hoạt động. Và ai mà có duyên á, thì nằm mơ thấy Phật Di Đà. Ai nằm mơ thấy Phật Di Đà. Còn ai mà không có duyên á, thì thấy ông này bà kia rương đuổi mình. Phải không? Nằm mơ thấy ác mộng. Đó. Thì ý thức hoạt động. À, ý thức hoạt động. Thì ý thức này á, là nhờ cái anh Mạc Na đi vô ở trong cái kho tàng A Lại Gia Thích mình á, lôi những cái chủng tử ra để đưa vào trong giấc mộng của mình. À, cho nên là ngủ đêm sáng dậy là có chuyện để nói. À, có nhiều người á, đêm nào cũng nằm mơ, mỗi đêm mơ mỗi kiểu. À, mà quý vị biết không, cách đây 20 năm á, cách đây 20 năm là thầy đọc một cái mẫu tin nói về khoa học kỹ thuật, là Nhật Bản có chế là một cái loại máy để ghi lại giấc mơ, ghi lại giấc mơ. Mà cái tin đó cách đây 20 năm rồi, hiện bây giờ cái máy này mới là hình thành. Năm 2013 này máy này đã có rồi. Máy này đã có nhưng mà rất mắc, quý vị muốn nói rồi. Chỉ có các cái trung tâm của cái quốc gia thì họ mới có thể mua nổi thôi. Tức là cái máy này sao? Tối đi ngủ họ gắn những cái mạch điện xung quanh cái đầu này. À, gắn mạch điện này. Rồi mở máy lên thì mình đi vào trong giấc ngủ. Khi mà mình nằm mơ thấy Phật Di Đà rờ đầu, thấy Quan Âm cầm tay như thế nào thì nó ghi lại, có âm thanh, có hình ảnh luôn. À, rồi mình ngủ mình thấy người này rượt cợp hù mình như thế nào thì mình la, mình hét về trong đó thì ghi lại, sáng hôm sau dậy có phim để coi. Thì cái phát minh đó là hiện bây giờ Nhật Bản đã hình thành được rồi. Hình thành được rồi. Cái đó là cái tin mới nhất mà thầy đọc được ở trong cái báo Scientist. Nhưng mà không biết khi nào mà nó tung ra thị trường để mà cho người dân xài thì mình không biết được. Mà cái giá thành này nghĩ là mình mua không có nổi. Ý thầy nói khi mà mình sống ở đây, tất cả mọi sự vật hiện tượng mình thu vào ở trong tàng thức, trong tàng thức A Lại Gia Thức. Cái đây là cái chủng tử, chủng tử. Mà chính cái này là cái thức khi mà mình đi đầu thai và đi tái sanh. Cái này chính cái này để dẫn mình đi. Tất cả những nghiệp thiện, nghiệp ác đều tàng trữ ở trong tàng thức này. Khi mình chết á, là cái thân này bỏ lại nhưng mà cái thức nó vẫn hoạt động. Chính cái này sẽ dẫn mình đi. Chính cái này sẽ dẫn mình đi đầu thai, đi tái sanh hay đi vạn sanh. Khi mà mình tắt thở, người có tu sẽ nhìn thấy ánh sáng, một cái luồng hào quang xuất hiện. Một cái luồng hào quang xuất hiện. Hào quang này xuất hiện bao lâu? Hào quang này xuất hiện trong vòng một bữa ăn. Một vòng ăn, mình sẽ nhập vào cái luồng hào quang đó để mà đi vãng sanh. Cái hào quang này là một cái cầu nối giữa cõi Ta Bà và thế giới Cực Lạc, và một cái tháp giới tánh. Cái điều này là cái điều quan trọng này. Làm sao mà bây giờ mình tu để mà mình nhìn thấy được cái ánh hào quang này, mình thấy được cái luồng hào quang này khi mà mình tắt thở. Khi mà mình thấy cái luồng hào quang này xuất hiện, cái ánh hào quang này nó chói lòa. Mà nếu được mà chúng ta không tu, chúng ta thấy cái luồng ánh sáng này chúng ta run sợ. Chúng ta run sợ và chúng ta kiếm cái chỗ tối tối chúng ta chui vô. À, chúng ta không có đủ cái nội lực để mà chúng ta nhập vào cái luồng hào quang này để mà chúng ta đi bản sanh. Và cái luồng hào quang này chỉ xuất hiện trong vòng một bữa ăn. Một bữa ăn là bao lâu? Một bữa ăn nó thì tùy theo nghiệp của mỗi người. Có người thì ăn 15 phút, có người ăn chỉ 3 phút mà vừa lái xe vừa ăn. vừa lái xe vừa ăn McDonald's chỉ mấy phút là xong rồi. Có nhiều người ăn 2 tiếng đồng hồ, ăn xong rồi còn ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Phải không? Cho nên là tùy theo, thầy nói là tùy theo nghiệp mà cái hào quang này sẽ xuất hiện ở lại bao lâu, để mà chúng ta có cái thời gian để chúng ta nhập vào cái luồng hào quang này để mà chúng ta đi vãng sanh. Còn nếu trường hợp mà chúng ta không đủ khả năng để nhập vào cái luồng hào quang đó thì chúng ta rớt trở lại ở trong trung ấm thâm. Mà rớt ở trung ấm thâm thì chúng ta sẽ đi đầu thai. Ở trung ấm thâm là một cái thân trung ấm ở trong cõi trung gian sau khi chết, không có xác thịt. Chúng ta ở trong trung cõi trung gian có một cái thời gian nhất định để mà đủ phước báo và nghiệp lực để mà đi đầu thai vào cái cõi mà phù hợp với cái nghiệp báo của chúng ta. Cho nên là quý Phật tử cố gắng làm quen và cố gắng suy nghĩ về cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Thầy nói là tập làm quen thôi, making friend with death, tức là làm bạn với cái chết ngay trong giờ phút này. Mà tập làm quen thôi. Và cái làm quen cần thiết nhất là bây giờ phải biết di chúc. Tối nay phải biết di chúc là vừa rồi. Ủa, mình biết ra sao ngày sau? Viết di chúc đi. Viết di chúc gì? Khi mà tôi chết, đừng để tất cả những cái khoa học hiện đại của y học can thiệp vào cái chết của tôi. Cái đó là cái điều cần làm. Hãi hùng nhất là khi mình muốn chết mà họ cứ cắm điện vào trong người mình bắt mình sống. Bắt mình ngồi dậy để mà sống. Tức là có nghĩa là sao? Tức là khi nào mà cái thân này mà không tiếp được thuốc, được thức ăn thì hãy để cho tôi ra đi. Đừng có bắt tôi phải chết sống ở trong cái thân thực vật. Cái đó là cái điều mà mình ghi như mình để lại cho người thân. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái thân thực vật này có nhiều người không biết. Không biết gì hết mà chỉ nằm nó thở pheo pheo và thuốc tim không vô mà sữa đổ cũng không xuống được, chỉ nằm chờ thời gian thôi. Nhưng mà con cháu trong gia đình thì đã mỏi mệt rồi, con cháu gia đình là không muốn ai vô thăm rồi, nhưng mà bắt buộc phải đi vô, mà vô trong cái cách mà phiền não. Thì bây giờ đối với cái bản thân người đó thì sao? Trong gia đình thì không ai quyết định là sẽ rút ống cho người này chết, mà đối với thầy cũng không quyết định được. Thầy không có thẩm quyền để quyết định cho cái sự chết của cái người này. Thầy nói cứ đợi thôi. Nhưng mà nếu là mà có di chúc người này thì ok, rút ống. Khi thầy nói là khi mà cái thân ngủ ngủ này mà không tiếp nhận được thức ăn thuốc nữa thì xin hãy để cho tôi ra đi. Trong ví dụ viết di chúc là có cái câu đó để chi? Để mà mình tiết kiệm phước thôi chứ không bao giờ. Tại vì cái lúc đó là mình chỉ tạo nghiệp thôi, tạo nghiệp mà làm đau khổ cho con người thân của mình. Cho nên mình quan hỷ nhẹ nhàng để mình ra đi thôi, không có gì phải bám víu trên cái tấm thân của ông này cho đau khổ. Tập làm quen và suy nghĩ, mình suy nghĩ coi nếu bây giờ Đức Phật A Di Đà xuất hiện giữa cái chánh điện Bảo An này rước mình đi được không? Sẵn sàng đi chưa? Thầy cũng không đi trước. Mình đi mà nó phải gửi lại chìa khóa xe chứ. À, nói gì nói thì dễ nhưng mà coi lại là không có dễ chút nào. Thái hẹn chắc có thể là đợi quan hệ Đức Phật Di Đà trở lại ba bộ nữa để có giải quyết xong việc được. phải không? Tức là rõ ràng là mình chưa chuẩn bị, tức là bây giờ luôn luôn là mình ở trong cái tư thế chuẩn bị, ở trong tư thế chuẩn bị lúc nào ra đi cũng được. Cho nên là giải quyết những cái vùng vặt của đời sống, xếp lại tất cả những vùng vặt của đời sống để mà mình ra đi nhẹ nhàng. Cho nên thầy nói năm cái tâm mà mình phải trang bị là buông xả, tha thứ, sám hối, ăn năn, phát đại bi tâm, bồ đề tâm, lễ Phật và hướng tâm tới giải thoát, là năm cái điều đó chúng ta phải trang bị ngay từ bây giờ, đừng có đợi cho tới phút 89 thôi vậy quan hệ. Hết giờ thì ngày mai sẽ gặp lại đại chúng. Cái gì là thắc mắc trong cái bài giảng của thầy thì xin ghi xuống câu hỏi ha. Xin ghi xuống câu hỏi. Thầy xin đọc 4 câu thơ của thầy Linh Như. Thầy Linh Như mình nói về tu tịnh độ, nói về tu tịnh độ và nói về bản sanh tịnh độ để cho đại chúng có cái niềm tin, niềm tin trên cái bước đường tu đạo. Một lòng niệm Phật Di Đà, đài sen ao báu là nhà tương lai, hiện thân trả lại chồng ai, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Một lòng niệm Phật Di Đà, đài sen ao báu là nhà tương lai, hiện thân trả lại chồng ai, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Đó là cái niềm tin, đó là niềm tin đối với người đệ tử Phật chúng ta. Hiện thân thì gửi lại cho thế giới ta bà này, và cõi thường tìm lại, tức là cái cõi thường trụ chúng ta sẽ trở về. Chúng ta trở về cõi thường trụ chứ chúng ta không có phải là bỏ cái thế giới ta bà này, mà chúng ta trở về cái cõi thường trụ của chúng ta mà chúng ta đã xa vắng lâu ngày. Vì bây giờ chúng ta cái cõi này là cái cõi tạm, mình chỉ ở 80 năm là cùng thôi chứ không có lâu. Sau đó chúng ta trở lại cái cõi thường trụ của mình. Cho nên mình rất là quan hệ và rất là nhẹ nhàng để trở về, không có gì hối tiếc ở trong cái thế giới ta bà này. Vậy là Phật cầu chúc cho đại chúng một khóa tu an lạc. Mời đại chúng chắp tay hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về công tiếp. Như là